Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 2 tháng 8 năm 2017. Chúng ta đang có mặt tại Thiền viện Rai Chantawan, miền Bắc Thái Lan, trong hoàng cung khí hậu. Chúng ta biết là trong thực tập chánh niệm, thì chúng ta rất chú ý tới cái phần thực tập khi các giác quan sáu căn của chúng ta tiếp xúc với trần cảnh. Chúng ta tạm thời phá hòa dòng tròn tâm của chúng ta và chia làm năm muốn. Đây là sắc, đây là thọ, đây là tưởng, đây là hành và đây là thức. Chúng ta gọi đây là ngũ uẩn, tức là năm tổ hợp đang kết chằng chịt với nhau, có khi gọi là ngũ ấm. Và trừ tổ hợp sắc thôi, những tổ hợp còn lại đều thuộc về tâm hết. Sắc thuộc về thân, sắc là form, là body của mình. Còn lại là thọ, feeling, tưởng nó gồm cái perception, hành là mental formation, thức là consciousness. Bốn cái thứ này nó thuộc về tâm. Cho nên mình thường nghe nói là tâm hành nè, tâm tưởng, tâm thức, nhưng mà người ta quên rằng là thọ cũng là tâm, cho nên mình phải gọi thêm một cái tên là tâm thọ. Mặc dù tâm thọ rất là mỏng, rất là cạn. Ở đây chúng ta muốn nói tới thức là một cái kho chứa tâm thức, store consciousness. Và trong đây nó lưu trữ tất cả những cái dữ liệu mà thứ nhất là từ trong di truyền, có luôn từ trong di truyền, nghe rất là lạ phải không? Nhưng mà khoa học đã chứng minh rằng là trong DNA của chúng ta đó, nó không chỉ chứa những cái tế bào của cơ thể mà nó chứa luôn những cái gia tài của những thế hệ phía trước. Và trong đó có những cái tài sản rất là quý báu, những kinh nghiệm sống, kinh nghiệm đối ứng, tài năng, hạnh phúc, yêu thương, đồng thời nó chứa luôn những cái thất bại, những cái truyền phục, những khổ đau từ trong quá khứ. Thành ra trong một cái giọt nhiễm thể đó mà nó chứa luôn những cái thuộc về thân và tâm, cho nên mới nói thân với tâm là một, là vậy, không có tách ra được. Cái này là phải nói rằng là khoa học thế kỷ thứ 20 mới thấy được cái này. Đạo Phật thì thấy trước 26 thế kỷ trước rồi. Vậy thì trong cái thức của một cái con người chúng ta đó, cái phần thức con người mình là nó chứa những cái tập tin từ quá khứ, từ nhiều đời đưa xuống, chứ không phải là chỉ mới nạp trong cái thế hệ này thôi. Cái thứ hai nữa là tập tin này chúng ta lấy từ môi trường. Chúng ta học trong trường học, chúng ta tiếp xúc, chúng ta đọc sách, chúng ta nghe thuyết giảng, chúng ta nghiên cứu, chúng ta tìm tòi. Trong môi trường này thì chúng ta chia thành hai nhóm. Một là kiến thức, sau này gọi là kiến thức tích lũy. Và cái còn lại đó là chúng ta trải nghiệm, gọi là kinh nghiệm, cũng trở thành một phần của thức. Kinh nghiệm tích lũy. Vậy thì trong cái thức này nè, nó chứa những cái thuộc về tạm gọi là tiền kiếp, bao nhiêu thế hệ trước đổ xuống, cộng với xã hội, kinh tế, văn hóa, trị, môi trường chúng ta sống. Cái này mình nên chia làm cái thứ ba đi. Này là của bản thân ha. Này của bản thân. Vậy thì khi mà mắt chúng ta nhìn lên một đối tượng á, thì tự động cái này nó sẽ đi lên liền. Mắt mà tiếp xúc với trần cảnh thì cái này nó sẽ cho chúng ta một kết quả ngay lập tức. Đó là sự hoạt động của thức. Nhưng mà đôi khi nó kẹt số, nó không có ra ha. Bữa nào mình nói ví dụ kẹt số cho nhìn mà không biết nó là cái gì một cách rõ rệt, thì thường là một là mình bị vọng tưởng nhiều quá, nó che khuất. Thứ hai nữa là những nỗi lo lắng, sợ hãi, sự chiếm cứ của tâm hành này. Hồi nãy mình nói là những suy nghĩ vọng tưởng thuộc về tâm tưởng, nó che lớn á, cho nên là nhìn mà không biết. Hoặc là tâm hành đang chỉ có nỗi lo lắng, sợ hãi, căng thẳng thuộc về tâm hành, đó là thuộc về những hiện tượng tâm lý, những cái mental formations, những cái emotion thì thuộc về tâm hành. Thì mình nhìn, mình cũng không có nhìn ra được cái đối tượng, Hoặc là lúc đó mình đang có một cái cảm giác đang rất là khó chịu, hoặc là cảm giác rất là hân hoan, phấn khích, nó thuộc về tâm thọ đó, thì cái thấy của mình về một đối tượng cũng không có chính xác. Vậy thì khi mà năm uẩn này nó hoạt động điều hòa với nhau, cân bằng á, thì mắt nhìn lên một đối tượng, tức là nhãn tiếp xúc với sắc, thì nó nhận thức được cái đó là cái gì. Ví dụ như mình biết đó là một sư anh hay là một sư chị, rất là rõ. Biết đó là sư chị biểu hiện hay là sư anh hơi thở, người này là sư chú, người kia là sư cô, người đắp y vàng, người kia đắp y nâu, người này đi nhanh, người kia đi chậm, người này hoan hỷ, người kia buồn rầu, vân vân. Thì nó nhìn sâu vô như vậy, nó thấy rõ đối tượng. Tuy nhiên cái thấy này nó được gọi là thức phân biệt. Thức phân biệt, bản thân chữ thức đó có nghĩa là phân biệt rồi, mà gọi chung là thức phân biệt cũng được, consciousness. Mà phân biệt á là động cơ đưa tới phiền não. Và chúng ta luôn sống trong thế giới của thức, thế giới của sự phân biệt, cho nên là chúng ta luôn có phiền não. Một cách rất là tự nhiên, nhìn lên đối tượng là mình có ngay tên gọi, có ngay sự định nghĩa, có ngay nhãn hiệu, và sâu hơn nữa là gì? Có ngay phản ứng, có ngay cảm thọ, dễ chịu hay là không dễ chịu. Và gì nữa? Ngay phản ứng thích hay là không thích. Thì ta quyết định là muốn kết nối hay là không kết nối, kết nối sâu hay là kết nối cạn. Là nó có chứa sẵn ở trong cái thức của chúng ta, nó được huấn tập, nó được nuôi dưỡng rất lâu rồi. Có thể cái đối tượng này đã từng để lại chúng ta một số cái dữ liệu mà chúng ta cho rằng đó là dữ liệu không có dễ thương ở trong quá khứ. Hoặc là có một đối tượng tương tự như đối tượng này, có vóc dáng như vậy, có giọng nói như vậy, có tính cách như vậy, nó tương đồng với cái đối tượng trong hiện tại. Cho nên khi mà mắt chúng ta nó quét qua đó, thì nó ghi nhận là đối tượng này nên có một phản ứng thế nào dành cho đối tượng này. Thì cái này nó thuộc về cái cũ kỹ, cái đã có sẵn ở bên trong của chúng ta. Trong khi đó, khi chúng ta tu tập chánh niệm, thì chúng ta bước vào một cái bước lớn, rất là lớn. Chúng ta nhớ cái chữ Vipassana. Cái chữ Passana đó có nghĩa là nhìn sâu vào bên trong một đối tượng, một sự vật, một sự việc, một hiện tượng. Còn cái tiếp đầu ngữ vi này nè, nó có nghĩa là một lối đặc biệt. Hai cái này cộng lại nó mới ra được cái gọi là chánh niệm. Vipassana chính là chánh niệm. Vậy thì khi mà mắt á, chúng ta tiếp xúc với sắc á, mà chúng ta cho ngay ra cái kết quả nhận được á, thì phải xét lại cái này có phải là kết quả của chánh niệm hay không, hay là một cái thuộc về thức, thức phân biệt. Chúng ta hoàn toàn có thể đạt một khả năng, đó là khi chúng ta tiếp xúc với trần cảnh. Trần có khi gọi là trần cảnh, đối tượng của tâm thức ha. Thông thường nếu mà mình không có tu tập thì mình vượt qua những cái sự mất cân bằng của năm uẩn, như là hồi nãy có nêu ra là vì tưởng, vì hành, vì thọ ngăn cản và lấn át, cho nên là thức nó không nhận dạng được đối tượng. Nhưng mà khi mà năm uẩn cân bằng đó, thì chúng ta nhìn vào đối tượng là chúng ta biết ngay về đối tượng. Nhưng mà biết cái đó là biết trên một cái thức đã được lưu trữ sẵn, những tập tin đã được lưu trữ sẵn, chứ đó không phải là cái nhìn mới nhất, cái nhìn đầu tiên trong giây phút này khi đối tượng nó đang hiện ra. Thế thì trong quá trình hành thiền, không chỉ là mình chỉ học cách thở vào, thở ra, chú ý vào sự phồng xẹp, chú ý vào bước chân, chú ý vào một đề mục nào đó, mà một người hành thiền Vipassana, một người hành thiền muốn tu tập giải thoát á, thì nên chú ý nhiều đến cái việc là khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần thì nó sinh ra những cái phân biệt như thế nào. Là tại vì đó là gốc rễ nguồn cơn sinh ra mọi phiền não khổ đau. Cho nên đề mục của chúng ta phải được dịch chuyển liên tục khi mà các căn tiếp xúc với trần cảnh nào thì chúng ta có thể chọn bất cứ một giác quan nào, dùng cái nơi đó để làm cái chỗ để mình quan sát. Vậy thì khi mà mắt nó kết hợp với sắc á, thì có những lúc mình biết ngay đối tượng nó là cái gì. Và cái biết này nếu mình nhìn sâu vào thì là cái biết rất là cũ, cái biết của quá khứ. Nhưng có một ngày đẹp trời nào đó, bỗng dưng mình nhìn thấy đối tượng, thấy đối tượng rất là mới, rất là đặc biệt, rất là màu nhiệm, rất là hay ho. Giống như là mình mới được tiếp xúc đối tượng này lần đầu. Mặc dù là mình biết rất nhiều về đối tượng này rồi, nhưng mà bỗng hôm nay mình ghi nhận đây là một đối tượng rất là mới. Thì có nghĩa là tâm thức chúng ta đang mới. Mà thật ra bản chất đối tượng là luôn luôn mới, phải không? Bản chất đối tượng là luôn luôn dịch chuyển và thay đổi. Và hôm nay tâm thức chúng ta nó đã sẵn sàng rồi, đón nhận cái mới. Thì cái nhìn đầu tiên đó, cái khoảnh khắc đó đó, mà bạn tiếp xúc đối tượng mà bạn không bị thức cái giật dây, là bạn đang bắt đầu lấn qua cái phần rất là kinh khủng khiếp. Đó là trí, từ thức. Bạn có thể đi qua trí. Thay vì sinh ra thức thì nó lại nhảy vào trí. Trí đây là trí tuệ, nhưng mà nó chưa có tuệ lắm đâu. Trong cái khoảnh khắc đó mình không có xài kiến thức đã tích lũy. Trong khoảnh khắc đó mình không có xài kinh nghiệm tích lũy. Trong khoảnh khắc đó chỉ mình với đối tượng, không có bất cứ một phản ứng nào, không có một sự chống cự, không có sự đáp trả, không có sự trình diễn, không có sự đối phó, cũng không có sự vướng mắc, không có sự mong đợi, không có hy vọng. Một cái tâm được gọi là thuần khiết. Thì tiếp xúc lên đối tượng, thì trong cái khoảnh khắc màu nhiệm đó, bỗng dưng rằng là mình thấy được cái đối tượng nó trống suốt, và thấy được tất tần tật ở bên trong, hoặc là ít nhất là 2-3 lớp ở bên trong, hoặc là ít nhất là mình thấy đối tượng đang rất là lung linh, rất là miracle, rất là màu nhiệm hiện ra trước mặt mình. Và cái khoảnh khắc đi qua rất nhanh, nhường lại cho cái phần của thức, thức nó lại hoạt động trở lại. Thì cái đó trước khi gọi là trí, nó có một cái tên gọi khác nữa, gọi là trực giác. Trực giác. Trước khi mà thức đi qua được tới trí thì nó phải qua một cái giai đoạn nữa, trực giác, intuition, rồi mới tới trí được. Trong khoảnh khắc mình sống với cái trực giác, mình gặp cảm giác, mình đi vào một cái thế giới khác, mình là một con người khác. Nó có một cái sự xúc động nhưng mà nó rất là an ổn, sâu thẳm bên trong. Và bao nhiêu cái cố chấp, bao nhiêu cái giận hờn, cái phiền lụy nó rơi rụng trong cái khoảnh khắc. Nhưng mà nó không có cái khuynh hướng bám vào đối tượng. Nhưng mà thọ tưởng hành và thức nó đâu có tha, nó đâu dễ dàng cho một cái làm mặt chiếm cứ vào cái vị trí của nó. Cho nên lúc đó chúng bắt đầu lên tiếng giật dậy, bắt đầu là tâm hành nổi lên, muốn yêu thích đối tượng đó, duy trì cảm giác ở lâu bên, không muốn rời xa, muốn như vậy mãi mãi. Rồi có chuyện rớt trở lại thế giới ta bà, thức hoạt động lại rồi. À, đây là đối tượng ta ưa thích nè, đối tượng này được ạ. Thí dụ như hôm bữa có đi chung với sư chú Bình Bình, chú chị xem kinh nghiệm rất là tuyệt vời, nó thưa thầy mấy cái nhãn là méo méo này, hạt nhãn hạt tiêu của nhà thầy. Nhà có trồng nhãn, nó có kinh nghiệm. Thì thầy cũng biết cái kinh nghiệm đó, thì chú nói cái đó thì thầy cũng vui vui. Vậy thì bắt đầu từ đó về sau là mình đi, mình sẽ địa những cái nhãn nó méo méo, tại vì nó hạt tiêu thì cơm nó sẽ dày hơn. Chứ nếu mà chúng ta đi ra vườn nhãn thấy cái nhãn nào nó cũng là màu nhiệm hết á, thì có vẻ như là ổn hơn á. Chúng ta ra đó là có trái to, trái nhỏ, hạt tiêu, không hạt tiêu rồi. Nhưng mà mình có gì thì mình xài đấy. Thiền nó hay như vậy, nó bắt mình phải làm cái gì hết. Dĩ nhiên là mình sẽ đi về tới cái chỗ đó, nhưng mà hiện tại mình không phải là, thì mình ghi nhận mình không phải là. và tưởng nó cũng đâu có tha, nhìn cái này cái hóa ra cái kia, bắt đầu tưởng nó hoạt động, nhớ lại quá khứ liên hệ với một đối tượng khác, rồi cảm thọ, cảm giác rần rần, bay bay, lân lân đó, và hãy nó lên là bắt đầu hành nó lên liền, và thức nó cũng sẽ đi lên. Cho nên hiếm hoi mới có được cái trực giác đó. Mà cái địa bàn hoạt động của trực giác càng lớn là cơ hội trí tuệ chuẩn bị sân khởi. Những giây phút mà mình sống trong sự thuần khiết của nhận thức thì trí tuệ đang chuẩn bị bùng nở. Vậy thì để có được cái trực giác như vậy thì nó cũng phải đánh đổi một cái quá trình trước đó, là bạn phải thường xuyên phát triển định niệm ở những đề mục thân quen, cũng phải ngồi thiền tự nhiên là rác mông, đi thiền hành mỗi gót, cạo đầu rác da, ăn chay rác ruột, rồi thì nó mới ra được cái trực giác. Một ngày đẹp trời nào tự động nó đến nhé, một cách rất là bất thình lình, không thể chờ đợi, không hy vọng, không chuẩn bị trước, nhưng mà nó báo động rằng bạn đang có sự thư giãn, bạn đang rất là thấy nhẹ nhàng trong người, đang rất là an vui. Dĩ nhiên là không có sự tham dự của phiền não trong đó, thì hãy quan sát kỹ, trực giác sẽ đi tới gõ cửa. Mà nó gõ rầm rầm mà không nghe đó, mà không chịu mở ra, thì có nghĩa là cái phần chuẩn bị cho nó chưa được, điều kiện cho nó chưa được. Và khi mà mình tiếp xúc với một đối tượng mình gọi là khó chịu á, người khó chịu, nhưng mà dùng chữ đối tượng hay hơn, tại vì đây có thể là nó bao gồm mà những công việc, nó bao gồm mà cả loài động vật khác, dùng đối tượng thì nó hay hơn nè, chỉ giới hạn ở con người không. Khi mình gọi đó là một đối tượng dễ chịu là mình gọi trên cái thức cũ kỹ, chứ đối tượng hiện tại chưa chắc là khó chịu. Nhưng mà kẹt con cái là thức mình nó ghi như vậy rất là chặt, cãi không ra, trời gầm không nhả. Cho nên là hãy gặp đối tượng cái nó nghe khó chịu. Vậy thì quá trình hành thiền nó gần như là hành động chúng ta đi vào trong một cái phòng thí nghiệm. Chúng ta xét lại hết tất cả mọi cái nhận thức, quan điểm của chúng ta. Xét hết tất cả mọi nhận thức, mọi kết luận, mọi phán xét, xem coi là nó có đúng chính xác như vậy hay không. Và chúng ta giống như các nhà khoa học, luôn luôn trong tâm thế mở lòng ra để đón nhận cái mới nhất. Còn nếu mình mà vẫn xài kinh nghiệm cũ, tại vì cái nguyên tắc của các nhà khoa học là luôn luôn mở lòng ra chấp nhận những cái khám phá mới nữa, mới nữa, mới nữa, chứ không bao giờ đóng khung lại được. Thì nếu mình cho phép mình dùng cái tiêu chuẩn của một nhà khoa học thì mình có thể dễ dàng tiếp cận được cái bản chất thật của đối tượng, tìm ra được bản chất thật của đối tượng. Thật ra mục đích của chúng ta không hẳn là đi tìm bản chất thật của đối tượng. Mặc dầu là khi chúng ta thấy được bản chất thật của đối tượng thì chúng ta không bị kẹt vào đối tượng, không phản ứng đối tượng nữa, không ghét đối tượng nữa, hoặc là không vướng mắc, không có hệ lụy vào đối tượng nữa. Nhưng cái chính của chúng ta không phải làm điều đó. Cái chính chúng ta là để phát triển tự giác. Mặc dầu cái kết quả của tự giác sẽ dẫn đến cái chuyện là sẽ không phản ứng lên đối tượng, là thấy được bản chất của đối tượng. Nhưng là chúng ta không có cần phải giải quyết 1, 2, 3, 4, 5, 10 đối tượng. Mà khi chúng ta có tự giác rồi thì nhìn lên đối tượng nào chúng ta cũng thấy được bản chất thật của nó. Cho nên chúng ta cần tự giác hơn là cần thấy rõ bản chất của một hay vài đối tượng. Vậy thì khi mà mình nhận ra rằng là mình thấy một sư anh khó chịu hay là một sư chị khó chịu, ít nhất là mặc dù là mình chưa có được cái giác hay là cái trí, nhưng mà ít nhất mình biết rằng là mình đang có một cái thấy cụ kỹ, biết rằng cái này nó không phải là cái mới nhất. Chứ mình đừng có dễ chấp nhận rằng là tôi thấy như vậy là đúng và hết rồi, còn nữa, bạn còn có những cái thấy khác nữa, hãy cố gắng tiếp tục hành thiện đi. Một ngày đẹp trời nào đó bỗng dưng rằng bạn thấy người khó chịu này không phải là người khó chịu, mặc dầu nó không phải là hai, là khác hoàn toàn với cái người trước, với cái người đó, nhưng nó không phải là một nữa rồi. Nó có cái sự thay đổi, ít nhất là trong nhận thức của người đó, ít nhất là trong từng tế bào cơ thể người đó, ít nhất là trong cái cảm thọ của người đó. Cho nên trong đạo Phật nó là không phải một cũng không phải là hai, bất nhị, non duality. Nó không phải là hai đâu, tại vì phân biệt nó đưa tới chia ra làm hai, đúng với sai, hay với dở, cao với thấp, trong với ngoài, trên với dưới, hôi với sạch, vân vân. Cái đó gọi là lưỡng nguyên hay là nhị nguyên, duality. Và chúng ta đang sống trong cái nhị nguyên đó, cái sự đối đãi phân biệt đó. Chúng ta chấp nhận điều đó, nhưng chúng ta biết rằng điều đó sẽ đưa tới hệ lụy và khổ đau, cho nên chúng ta sẽ vượt thoát nó. Con đường nào để vượt thoát nó? Chánh niệm. Chánh niệm là một ánh sáng diệu kỳ đưa tới để cho chúng ta biết rằng chúng ta đang trong cái sự phân biệt đó. Và chánh niệm còn có chức năng lớn hơn nữa là chở chúng ta vượt ra khỏi cái sự phân biệt đó bằng cách là hãy nhìn sâu vào sự phân biệt đó đi, thì bạn sẽ vượt thoát. Tức là có một cách để bạn có thể đạt tới tình trạng không phân biệt. Một là ngay khoảnh khắc đầu tiên bạn nhìn là bạn không phân biệt. Hai là bạn nhìn vào cái sự phân biệt đó một hồi, bạn sẽ đạt tới trạng thái không phân biệt. Với điều kiện là cách nhìn nó như thế nào thì chúng ta phải học. Vậy thì cái khó chịu này nó là một cái định nghĩa có sẵn, một cái thông tin đã được cài đặt sẵn, mà trong đó nó có cái sự tham dự rất nhiều của bản ngã của chúng ta. Thay vì cái từ đối tượng khó chịu có nghĩa là một đối tượng khó để ta chấp nhận, khó để ta yêu thương, khó để ta làm việc, sống chung và đồng hành với, thì cái khó đó nó có nghĩa là có cái sự gián cách, có cái sự không chấp nhận, có cái sự không khoan ý, có sự không hài lòng, nghĩa là có sự tham dự của bản ngã. Còn nếu mà mình không có bỏ bản ngã vào, mình thấy người này không có ảnh hưởng gì tới bất cứ quyền lợi gì của mình hết, ít nhất là một sự coi thường hay là thiếu lễ độ, nhìn sâu vào mình thấy từng nỗi khổ niềm đau của người đó, từng quan kiến sai lầm đóng khung kẹt cứng, từng sự vận hành sai lệch của năm uẩn, từng vết thương sâu thẳm trong tâm hồn, thì mình không còn gọi đó là một đối tượng khó chịu, một đối tượng đáng thương, một đối tượng đang cần sự giúp đỡ. Vì cho nên mình còn phải tu nhiều lắm thì mình mới đạt được cái trình độ như vậy. Còn hiện tại bây giờ là mình ráng thôi, mình biết đó là một đối tượng khó chịu và ráng cũng chấp nhận người đó. Như vậy thì đã giỏi rồi, như vậy thì đã giỏi rồi. Nhưng mà mình còn phải tu nữa, mình còn lên được nữa mà. Mình còn có thể đạt tới khả năng rằng một ngày đẹp trời nào đó mình nhìn lên đối tượng, mình không còn phản ứng nữa, không còn thấy là đó là một người khó chịu nữa. Mình thấy đó là một chúng sanh đau khổ và cần được giúp đỡ. Thầy thấy nhiều khi bản thân thầy cũng có vài thành kiến với vài đối tượng. Thành kiến theo cái kiểu là mình biết đối tượng đó còn một số yếu kém, mình biết họ đang có yếu kém và mình ghi nhận người đó đang có yếu kém. Và thỉnh thoảng mình quên update cái nhìn mới của mình. Mình nhìn họ mình vẫn còn nhớ là họ vẫn còn một con người yếu kém. Nhưng mà những khoảng cách đó theo thầy là khá ít. Thì mừng là mình vẫn còn khả năng update rất là tốt những cái thông tin mới để nó sẵn sàng thay đổi cục diện hoàn toàn cái nhìn của mình về người đó. Thí dụ như buổi ngày hôm nay đi, một vài sư cô sư chú lên trình bày rất là trôi chảy, rất là trơn tru, rất là sâu sắc, là bén, thì thầy lại có một cái nhìn mới về sư cô sư chú đó nữa. Thì nên người này cũng có nhiều cái thế mạnh ha, và nó vô liền, nó chấp nhận liền chứ không có chẳng là gì cả. nếu mà đưa vô mà nó văng ra liền, nó không cho vô nữa, và vẫn cứ tiếp tục giữ lại cái quan kiến đó, là hãy nên chia buồn, là tu hết nổi nữa rồi, hoặc là nó có một cái sự sai sót gì đó cần phải điều chỉnh lại. Vậy thì cái lối nhìn đặc biệt của Vipassana, vi trong Vipassana đó là gì? Nhìn mà không phân biệt, nhìn mà không mang theo kinh nghiệm và kiến thức tích lũy. Dĩ nhiên là chúng ta không thể đòi hỏi có liền được, nhưng một lúc nào đó chúng ta sẽ đạt được, chúng ta đi về cái hướng đó. Và khi chúng ta nhìn sâu vào một đối tượng mà chúng ta mang theo cái lối nhìn đặc biệt đó, tại vì tất cả những người không tu người ta đều nhìn như vậy hết, còn chúng ta tu chúng ta nhìn bằng con mắt khác, cảm nhận trực tiếp, thấy được gì thấy, hiểu được gì hiểu, cảm được gì cảm, không có liên hệ với cái đã biết rồi. Cái đó bạn không thể nào dùng ý chí để kiềm chế được, nó đến một cách rất là tự nhiên, là nhờ những cái khoảnh khắc á, các bạn về với thiên nhiên, ở một mình, tập nhìn mọi thứ mà ít phân biệt, mà mỗi lần phân biệt là ghi nhận liền. Tới khi có những cái cảnh đặc biệt, cái cảnh nóng hổi, cái cảnh dầu sôi lửa bỏng, một đối tượng khó nhận á, thì cái không phân biệt của bạn nó mới chịu ngủ yên ở trong đó. Nó để cho trực giác bước ra, một cái nhìn mới bước ra. Nói như Quốc Bảo, bình yên một thoáng cho tim mềm, bình yên ta vào đêm, bình yên để đó hoa ra chào. Những cái câu đó có thể Quốc Bảo viết ở một ý nghĩa khác, nhưng mà đối với những người tu tập như mình nghe những câu đó nó chạm, chạm rất là sâu. Mình thấy rằng trong những lúc mà thọ ngủ yên, tưởng ngủ yên, hành ngủ yên, thức ngủ yên, mà tiếp xúc với trần cảnh mà mình cảm nhận được sâu sắc bản chất của đối tượng, thì cái đó gọi là chân tâm của bạn, đó là con người thật của bạn, đó là vàng ròng và đi tìm cái đó. Chứ không phải là bạn trốn cảnh, trốn trần cảnh, nhắm mắt lại, bịt lỗ tai lại, hay là che hết tất cả các giác quan của bạn lại để đừng tiếp xúc gì nữa. Cái đó nó chỉ nên là một giai đoạn ngắn để phát triển định thôi. Còn là bạn phải mở các giác quan ra và làm sao để mà thức bạn ngủ yên. Và để làm được điều này thì bạn không thể nào ra lực, mà bạn hãy nên quan sát cái thức phân biệt của mình thường xuyên. Một, bạn là người rất là thông minh, lanh lẹ, có nhiều trải nghiệm, có nhiều kiến thức, là nhìn mọi thứ là nhìn bằng thức hết. Cho nên một cái người mà mới bắt đầu hành thiền mà càng thông minh càng hiểu biết nhiều là càng trở ngại. Định cũng khó, mà nhìn đối tượng bằng một cái con mắt thuần khiết cũng rất khó. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là bạn có vết thương tâm lý, bạn nhìn mọi thứ ở một cái màu khác, giống như bị mù màu, nó không còn chính xác. Nhìn bằng vết thương không, nhìn bằng nỗi khổ niềm đau không, nhìn thấy đáng đề phòng, đáng sợ, đáng quan ngại. Cho nên bạn lại lùi xa một bước nữa đối với trực giác, đối với trí. Bạn đang bị phiền não vi kính thì dĩ nhiên cái thức của bạn nó còn khủng khiếp hơn nữa, coi như là cực kỳ kỳ thị, cực kỳ đối xử phân biệt, cực kỳ có sự phân liệt ở trong đó. Vậy thì mỗi ngày bạn nhìn vào cái thức phân biệt của bạn, từ sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, nó đi chung với mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, thì bạn nhìn vào cái thức của bạn để bạn thấy là có phân biệt hay là không phân biệt. Cái nhìn này là cái nhìn phân biệt hay là cái nhìn không phân biệt? Mà có phân biệt cũng không sao, mà không phân biệt thì hãy nên chúc mừng, đang đãi được cục vàng bự bự. Còn nếu mà có phân biệt thì hãy ghi nhận như vậy. Như vậy nó giỏi hơn rất nhiều để mình sống luôn trong cái thức đó hồi nào không thấy, rồi chê trách than phiền, buộc tội, giận hờn, yêu ghét vân vân. Đó là điều sản phẩm của thức hết. Ở trong tứ thanh chủng, hôm nào có dịp thì nhắc đầy đủ, giải thích kỹ về tứ thanh chủng, là đầu tiên là y pháp bất y nhân, thứ hai là y liễu nghĩa bất liễu nghĩa, thứ ba là y nghĩa bất y ngữ, và thứ tư là y trí bất y thức. Nhưng trước khi mà bạn không có nương vào thức á, mà bạn chỉ nương vào trí thôi, thì buộc bạn phải nương trên thức, bạn mới tìm ra trực trí. Nương trên thức, nhìn vào thức, quan sát vào thức, không kẹt vào thức, thì thức nó sẽ chuyển thành trí, gọi là tùng tướng nhập tánh. từ nơi tướng mà đi vào tánh. Tánh tức là chân tâm của bạn, con người chân thật của bạn, self nature. Còn tướng là phenomena, hiện tượng, chứ bạn không thể nào bỏ thức được. Bạn đừng có chối bỏ thức, đừng sợ thức, đừng sợ sự phân biệt, tại vì nó vốn là bạn mà. Sao mà trong nhất thời bạn tu mà bạn bỏ nó thì còn gì đó, sao bạn tu được? Cho nên bạn phải đi từ sắc, đi về tới không. Mà muốn vào không thì bạn phải nắm cái sắc. Sắc tức thì không, nhưng mà không nó cũng tức thì sắc. Không nó nằm trong sắc, đừng kẹt vào sắc thì chính là không. Đừng kẹt vào thức thì chính là trụ. Chứ không thể nào gọi là không thức được. Nhưng mà nói về trực giác hay trí thì chắc là chúng ta còn nhiều thời gian để chia sẻ. Tu tập nhiều hơn nữa thì sẽ dễ hiểu hơn. Chúng ta không cần nói nhiều về trực giác với trí, mà chúng ta chỉ cần nói rằng chúng ta chỉ cần thực tập tới cái chỗ rằng hãy dành nhiều công phu cho việc là các giác quan tiếp xúc với các trần, nó sinh ra cái gì, có thức phân biệt hay là không phân biệt. Nếu là thức phân biệt thì hãy xử lý như thế nào. Có khi mình phải chấp nhận lao theo cảnh, lo giải quyết công việc, cho nên sống trong những cái thức đó luôn. Phải chấp nhận đây là người khó chịu và cần phải đương đầu với người khó chịu. Nhưng mà trong quá trình đó thì cũng nên nhớ rằng là cái tâm chúng ta nó vẫn còn tiếp tục dịch chuyển, tiếp tục thay đổi, cho nên cũng sẽ có lúc chúng ta sẽ đạt một trạng thái rằng mình không còn thấy người đó khó chịu nữa, rồi rớt xuống cái thấy cũ kỹ, phải thấy người đó khó chịu và theo dõi tiến trình đó. Chứ không phải khi mình dán nhãn hiệu lên rằng người đó khó chịu là từ đấy về sau lúc nào mình cũng nhìn người đó khó chịu. Sẽ có lúc mình đi trở lại với cái trực giác, trực giác sẽ thâm dịu trở lại. Và hãy cố gắng đón nhận điều đó để nuôi dưỡng trực giác nó lớn hơn. Và khi mà mình nhìn sâu vào bên trong, vào lòng một đối tượng với một lối nhìn đặc biệt như vậy, thì cái đó gọi là nhận diện đơn thuần. Nhận diện đơn thuần, tiếng Anh là mere recognition. Thường chúng ta nhận diện không có đơn thuần, nhận diện phức tạp, nhận diện như cái đã biết rồi. Thì bây giờ mình sẽ học nhận diện như cái lần đầu mới được biết. Học thẩm nghiệm, học nghiên cứu, học mở lòng ra đón nhận những cái mới đang xuất hiện. Vậy thì ngày mai thức dậy, mà không cần đợi ngày mai đó, ngay bây giờ mình nhìn qua một sư anh xem thấy cái gì mới không? Mình thấy cái gì mới không? Thấy cũ xì, vậy là sai bản thức rồi. Thì thôi mình chấp nhận rồi thôi. Nhưng mà nhìn vào con người nó hơi khó lắm, nó chạm chạm vô bản ngã. Thì nó nhìn lá chuối hay là nhìn củ khoai lang, nhìn mặt trời mọc, nhìn giọt sương, nhìn hoa sen thì dễ hơn. Và nên bắt đầu từ những cái đó. Thay vì mỗi lần nhìn hoa sen cái nhào tới bức hoa sen, ngửi hoa sen, tàn phá hoa sen, thì bây giờ mình phải quan sát cái cảm xúc của mình khi mình nhìn một đống hoa sen. Cái nhìn hôm nay là cái nhìn thuần khiết không? Mới sáng thức dậy mà kiếm cái sự thuần khiết nó tương đối dễ hơn là buổi chiều. Mệt rồi nó hết thuần khiết nữa. Ta tỉnh thủy, sáng nhìn mọi thứ nó ổn hơn buổi chiều thôi. Mình suy nghĩ là không có chính xác. Thường nó có liền vậy hả? Đó, khi mà mắt tiếp xúc với sắc á, nó ra liền cái trực giác. Mà nếu mà nó thêm mấy cái seconds nữa rồi, rất bị thất liền. Khi mà người khác hỏi mà bạn trả lời liền ở trên trực giác nhiều lần. Còn nếu mà bạn phải suy nghĩ là nó qua bộ lọc của cái đầu này, của kiến thức và kinh nghiệm tích lũy, bạn bắt đầu đối ứng rồi, thì nó không còn là trực giác nữa. Nhưng mà nhiều khi trả lời liền là trả lời ẩu, coi như là bục đại, kiềm chế, chứ không phải là trực giác. Và nhiều cho ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn. Thank you.
Buddham saranam gacchami.
Buddham saranam gacchami.
Dhammam saranam gacchami. Sangham saranam gacchami.
Sangham saranam gacchami.
Buddham saranam gacchami. Dhammam saranam gacchami.
Dhammam saranam gacchami.
Sangham saranam gacchami. Buddham saranam gacchami.
Buddham saranam gacchami.
Dhammam saranam gacchami. Sangham saranam gacchami.
Sangham saranam gacchami.
Buddham saranam gacchami.
Buddham saranam gacchami.
Dhammam saranam gacchami. Sangham saranam gacchami.
Sangham saranam gacchami.
Buddham saranam gacchami. Dhammam saranam gacchami.
Dhammam saranam gacchami.
Sangham saranam gacchami. Buddham saranam gacchami.
Buddham saranam gacchami.
Dhammam saranam gacchami. Sangham saranam gacchami.
Sangham saranam gacchami.
Buddham saranam gacchami.
Buddham saranam gacchami.
Dhammam saranam gacchami. Sangham saranam gacchami.
Sangham saranam gacchami.
Buddham saranam gacchami. Dhammam saranam gacchami.
Dhammam saranam gacchami.
Sangham saranam gacchami. Buddham saranam gacchami.
Buddham saranam gacchami.
Dhammam saranam gacchami. Sangham saranam gacchami.
Sangham saranam gacchami.
Buddham saranam gacchami.
Buddham saranam gacchami.
Dhammam saranam gacchami. Sangham saranam gacchami.